chương trình Bình Hải Phúc, nơi lời của Thượng Đế được rao giảng. Vì nhân loại sống chẳng phải chỉ nhờ vật chất mà thôi, mà còn nhờ mọi lời phán ra từ miệng Thượng Đế toàn năng.
Chương trình An Bình Hạnh Phúc xin hoan nghênh tất cả quý vị theo dõi chương trình hôm nay. Nguyện cầu Chúa ban ơn tràn đầy trên quý vị. Để bắt đầu chương trình hôm nay, xin kính mời quý vị theo dõi phần giảng luận lời Thánh Kinh qua mục sư Dương Quốc Tùng.
Thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục ở trong sách Daniel của chúng ta. Là bài giảng về Daniel. Quý vị biết Daniel là sách tiên tri dành cho ngày cuối cùng. Và chúng ta đang sống ở trong thời kỳ cuối cùng. 6 chương đầu của Daniel dạy cho chúng ta cách sống ở trong ngày cuối cùng. Và con cái Chúa cần phải biết về Daniel. Chúng ta đã đi qua đoạn 2 câu 1 cho đến câu số 16. Quý vị nhớ vua Nebuchadnezzar nằm mơ. Có một cái giấc mơ về nhà vua mời tất cả các đồng bóng, các thuộc sĩ, các bác sĩ người Babylon, của đế quốc Babylon tới. Và nhà vua ra lệnh phải đọc cho được cái giấc mơ ở trong đầu óc của nhà vua và giải nghĩa giấc mơ đó. Nếu họ không biết được giấc mơ thì lời giải nghĩa của họ trở thành vô ích. Và các thuộc sĩ đồng bóng nói rằng nếu nhà vua kể giấc mơ ra thì họ sẽ giải nghĩa. Nhưng nhà vua không kể ra, và nhà vua ra lệnh cho họ nếu không kể được thì sẽ bị chém đầu. Và sau đó họ không nói được, họ nói rằng không ai có thể làm được điều mà nhà vua yêu cầu. Và nhà vua ra lệnh để chém đầu. Sau đó người ta đi tìm Daniel để giết Daniel, mới hỏi chuyện gì xảy ra. Và Daniel đi vào tìm nhà vua và nói với nhà vua xin hoãn lại lệnh xử tử hình. Ở trong câu thứ 16, đoạn 2 câu thứ 16 cho đến câu số 25, hôm nay chúng ta sẽ tập trung vào đoạn 2 câu thứ 16 đến đoạn 2 câu thứ 25. Daniel tức thì đi vào xin vua cho mình một hạng nữa hầu có thể giải nghĩa niềm chiêm bao đó cho vua. Đoạn Daniel trở về nhà và tỏ sự ấy cho các bạn mình là Hananiah, Mishael và Azariah. Người xin họ cầu Đức Chúa Trời ở trên trời vũ lòng thương xót họ về sự kín nhiệm này, hầu cho Daniel và đồng bạn mình khỏi phải chết với những bác sĩ khác của Babylon. Vậy sự kín nhiệm được tỏ ra cho Daniel trong sự hiện thế ban đêm. Daniel bàn ngợi khen Đức Chúa Trời, Chúa ở trên trời. Đoạn Daniel cất tiếng nói rằng ngợi khen danh Đức Chúa Trời đời đời vô cùng. Vì sự khôn ngoan và quyền năng đều thuộc về Ngài, chính Ngài thay đổi thì giờ và mùa, bỏ và lập các vua, ban sự khôn ngoan cho kẻ khôn ngoan và sự thông biết cho kẻ tỏ sáng. Chính Ngài tỏ ra những sự sâu xa kín nhiệm. Ngài biết những sự ở trong tối tăm và sự sáng ở với Ngài. Hỡi Đức Chúa Trời của tổ phụ tôi cảm ơn và ngợi khen Ngài vì Ngài đã ban cho tôi sự khôn ngoan và quyền phép. Và bây giờ Ngài đã khiến tôi biết điều chúng tôi cầu hỏi Ngài, mà tỏ cho chúng tôi biết việc của vua. Vậy nên Daniel đến nhà Arioch là người vua đã truyền cho diệt những bác sĩ của Babylon. Và nói cùng người như vậy, đừng diệt những bác sĩ của Babylon, nhưng hãy đưa tôi vào trước mặt vua, thì tôi sẽ giải nghĩa điềm chiêm bao cho vua. Bây giờ Arioch vội vàng dẫn Daniel đến trước mặt vua và tâu cùng vua như vậy: tôi đã tìm thấy một người ở trong những con cái Juda bị bắt làm phô tù, người ấy sẽ cho vua biết sự giải nghĩa đó. Chuyện kể lại rằng ở trong vòng 2 ngày có 3 vụ án mạng xảy ra ở trong đường hầm của đường xe điện ngầm tại New York. 3 vụ án mạng đó gồm có một người vô gia cư bị giết, một nhân viên sửa chữa đường của sở lưu thông New York, thành phố New York bị giết, và một con chó bị giết ở trong 3 vụ án mạng đó. Sở giao thông của New York City Transit Authority cho biết
Có 90 người gọi vào bày tỏ lòng quan tâm đến con chó bị chết ở trong đường ngầm đó. 90 người. Có 3 người gọi vào quan tâm đến nhân viên của sở lưu thông bị mắc mạng ở trong đường hầm đó. Và không có một người nào gọi vào vì người vô gia cư homeless person bị mắc mạng ở trong đường hầm đó. 3 vụ án mạng. Một người vô gia cư, một người nhân viên, một nhân viên sửa chữa đường của sở lưu thông và một con chó. Có bao nhiêu người gọi điện thoại và quan tâm đến con chó? 90 người. Bao nhiêu người gọi và quan tâm đến nhân viên của sở lưu thông? 3 người. Và bao nhiêu người gọi và quan tâm đến người vô gia cư bị mắc mạng? Không có một người nào hết. Quý vị có đồng ý với tôi là ví dụ này bày tỏ cho chúng ta biết được một điều là ưu tiên của lòng người ngày hôm nay bị đảo lộn không? Priority. Ưu tiên của con người ngày hôm nay đã bị đảo lộn. Và điều này không phải chỉ xảy ra ở trong xã hội của chúng ta, điều này còn xảy ra ở trong hội thánh của Chúa. Và chúng ta phải thành thật với chính chúng ta, nhìn trở lại nhiều hội thánh ngày hôm nay không biết ưu tiên của hội thánh là gì nữa. Hội thánh không biết ưu tiên, còn cái Chúa không biết ưu tiên, không biết hội thánh hiện hữu để làm gì. Chúa lập hội thánh ở trong mỗi địa phương để làm gì? Chúa đặt mỗi con cái Chúa, mỗi tín hữu ở trong hội thánh để làm gì? Ưu tiên quan trọng nhất của con cái Chúa, của hội thánh Chúa là gì ngày hôm nay? Thưa quý vị, và quý vị có đồng ý với tôi một điều, nếu chúng ta biết được ưu tiên của chúng ta là gì, nếu chúng ta ý thức ra được ưu tiên của chúng ta là gì, ưu tiên quan trọng của chúng ta là gì, sẽ có sự thay đổi trong hội thánh không? Hội thánh sẽ được thay đổi nếu hội thánh biết được ưu tiên của mình. Con cái Chúa sẽ được thay đổi nếu con cái Chúa biết được ưu tiên. Tại sao mình hiện diện? Tại sao Chúa đặt mình ở đây? Tại sao Chúa kêu gọi mình làm con trai, con gái của Chúa? Và chúng ta trở lại trong Daniel, quý vị. Trở lại câu chuyện của Daniel. Để coi thử Daniel có những ưu tiên nào ở trong đời sống của Daniel. Khi lệnh của vua, lệnh xử tử của vua được ban ra, Daniel và các bạn của Daniel sẽ chết chung với tất cả bác sĩ của Babylon. Quý vị có nghĩ đây là một cái giây phút khủng hoảng cho Daniel không? Có phải đây là một giây phút sợ hãi không? Đây là một giây phút căng thẳng vì lệnh của vua đã đưa ra để xử tử Daniel và các bạn của Daniel chung với là các bác sĩ. Họ sắp sửa chết. Và Daniel không biết được giấc mơ của nhà vua. Và khi lệnh xử tử được ban ra, Daniel và các bạn đã cầu nguyện. Daniel nói với các bạn hãy trở về để cầu nguyện, để mình khỏi bị chết chung với lại các bác sĩ của Babylon. Và quý vị biết ở trong cuộc đời của Daniel, ưu tiên của Daniel là làm gì? Là cầu nguyện. Lệnh xử tử của vua ban ra, Daniel cầu nguyện. Đọc tới với tôi trong đoạn 6 của sách Daniel, một cái kinh nghiệm khác của Daniel. Khi Daniel được đưa lên làm thủ tướng đệ nhất thủ tướng của đế quốc Medo Ba Tư, Daniel đoạn 6 có chuyện gì xảy ra từ câu 1 cho đến câu số 10. Vua Darius đơn đặt ở trong nước 120 quan trấn thủ để chia nhau trị cả nước. Và ở trên họ có 3 quan thượng thơ, mà một là Daniel. Các quan trấn thủ phải khai trình với 3 quan đó hầu cho vua khỏi chịu một sự tổn hại nào. Và Daniel lại trỗi hơn 2 quan thượng thơ kia và các quan trấn thủ vì người có linh tánh tốt lành, thì vua định lập người lên trên cả nước. Ở trên thì có vua, kế đó là Daniel, ở trên là vua Darius, kế đó là Daniel, trên toàn cõi Medo Ba Tư. Các quan thượng thơ và các quan trấn thủ bàn tìm cớ kiện Daniel về việc nước, nhưng họ không thể tìm được một cớ nào hay là một sự xấu nào của người, bởi người là trung thành, trong người chẳng có điều lỗi và cũng chẳng có sự xấu. Vậy những người đó nói rằng chúng ta không tìm được một cớ nào mà cáo Daniel này nếu chúng ta chẳng tìm ở trong sự thuộc về luật pháp của Đức Chúa Trời nó. Các quan thượng thơ và trấn thủ bàn vào chầu vua và tâu rằng hỡi vua Darius, chúc cho vua sống đời đời.
Hãy khải cho quan thượng thơ trong nước và các quan lãnh binh, các quan trấn thủ, các quan nghị viên và các đại thần đều đồng tình xin vua ra chỉ dụ lập một cấm lệnh nghiêm ngặt ở trong 30 ngày. Hễ ai cầu xin thằng nào hay là một người nào ngoài vua thì hỡi vua, kẻ ấy sẽ bị quăng vào ở trong hang sư tử. Bây giờ hỡi vua hãy lập điều cấm đó và ký tên vào, hầu cho không đổi thay đi, theo như luật pháp của người Medi và người Pharisee không thể đổi được. Vậy vua Darius bàn ký tên vào lập cấm lệnh đó. Khi Daniel nghe rằng chỉ dụ đó đã ký tên rồi, thì về nhà mình, những cửa sổ của phòng người thì mở hướng về Jerusalem. Tại đó cứ một ngày 3 lần người quỳ gối xuống cầu nguyện xưng tạ trước mặt Đức Chúa Trời mình như vẫn làm khi trước. Bây giờ những người đó nhóm lại thấy Daniel đương cầu nguyện này xin trước mặt Đức Chúa Trời mình, và sau đó họ tâu lên với vua và vua quan Daniel vào ở trong hang sư tử. Quý vị, khi lệnh sư tử của vua được ban ra để giải nghĩa dắt chim mao, nếu không giải nghĩa được sẽ chết, Daniel cầu nguyện. Khi Daniel là đệ nhất thủ tướng của đế quốc Medo-Ba-Tư, Daniel dành thì giờ cầu nguyện mỗi ngày 3 lần. Và không phải chỉ làm thủ tướng Daniel mới cầu nguyện, Daniel đã có thói quen cầu nguyện mỗi ngày 3 lần trước đó rồi. Cầu nguyện là hơi thở của linh hồn, và Daniel có thói quen để cầu nguyện. Nếu thân thể này không thở thì chết, thì linh hồn không cầu nguyện sẽ chết. Daniel đã lập một thói quen cầu nguyện với Chúa. Không phải Daniel chỉ chờ cho đến khi khủng hoảng xảy ra ông mới cầu nguyện, mà ông có một thói quen cầu nguyện ở trong đời sống của ông. Đây là một ưu tiên ở trong đời sống của ông. Quý vị, nếu chúng ta nói rằng tôi quá bận rộn, tôi không có thời giờ để cầu nguyện, thì có lẽ Daniel là một ở trong những người bận rộn nhất ở trên thế gian, phải không? Daniel là đệ nhất thủ tướng của đế quốc Medo-Ba-Tư, và Daniel vẫn dành thời giờ để cầu nguyện mỗi ngày 3 lần lên với Chúa. Kinh Thánh dạy chúng ta cầu nguyện không thôi, và Đức Chúa Giê-xu phán với chúng ta rằng phải cầu nguyện luôn luôn, chớ hề mỏi mệt. Nhưng thế giới chúng ta sống ngày hôm nay, quý vị, chúng ta quá bận rộn, chúng ta đặt ưu tiên sai lầm ở trong đời sống, quá nhiều việc để làm. Chúng ta có quá nhiều email, chúng ta có quá nhiều iPhone, có quá nhiều iPod, có quá nhiều iPad, có quá nhiều ai, và cuối cùng ai đai luôn. Thưa quý vị, tôi chết luôn. Đủ loại tôi hết và cuối cùng ai đai luôn. Tôi chết luôn. Đây là bài học mà chúng ta cần phải có trong đời sống chúng ta. Quý mà chị em, đây là bài học mà tôi học được trong đời sống của tôi. Đừng bao giờ mong chờ. Đừng bao giờ mong chờ Chúa ban cho chúng ta một cái đáp số $1,000,000. Trong khi đó chúng ta chỉ cầu nguyện đám giá có 10 xu, 10 sen. Đừng bao giờ mong chờ Chúa ban cho chúng ta một đáp số đáng giá $1,000,000 hay $10,000,000, trong khi chúng ta chỉ cầu nguyện đáng giá bao nhiêu? 10 xu, 10 sen. Don't ever. Đừng bao giờ, quý vị. Đừng bao giờ mong chờ điều đó. Chúng ta muốn có một cái đáp số Chúa đáp lời $10,000,000, chúng ta phải cầu nguyện như thế nào? $10,000,000. Có một thanh niên đến xin việc làm của một hãng đốn cây rừng. Anh gặp người quản lý và xin vào làm việc. Người quản lý trả lời anh đi, tùy, điều đó còn tùy. Anh đốn giùm tôi cái cây này tôi coi thử. Người thanh niên lấy cái rựa tiến tới đốn cái cây mà ông quản lý chỉ và đốn ngã cái cây đó một cách dễ dàng. Người quản lý thấy vậy và nói rằng: thứ hai này anh tới làm việc. Thanh niên đến làm việc ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư, đến chiều thứ năm. Đến chiều thứ năm, người quản lý đến gặp thanh niên và nói rằng: anh ra về bữa hôm nay, anh nhớ tới văn phòng lấy cái ngân phiếu phát tiền lương rồi hãy đi về. Thanh niên mới hỏi: ôi, tôi tưởng là hãng phát lương vào mỗi chiều thứ sáu mà bên em mới chiều thứ năm, mà tại sao phát lương? Người quản lý nói: đúng rồi, thường thường thì chúng tôi trả lương vào chiều thứ sáu, nhưng chúng tôi cho anh nghỉ việc sau chiều thứ năm. lý do tại sao càng ngày anh càng đốn cây càng ngày càng ít. Theo cái bản ghi chú, ngày thứ hai anh đốn cây nhiều nhất, tới ngày thứ ba ít hơn, ngày thứ tư ít hơn, ngày thứ năm bây giờ lại còn ít tưởng hơn nữa. Ngày thứ tư anh đốn ít nhất, và ngày thứ năm còn ít hơn ngày thứ tư nữa. Thanh niên phản đối, nhưng tôi làm việc chuyên cần, tôi làm việc tận tụy, tôi đi tới đây trước mọi người để tôi làm việc, và khi mọi người đi về rồi tôi vẫn còn ở lại để tôi làm việc, tôi không lấy giờ nghỉ của tôi vẫn tiếp tục làm việc.
Người quản lý đột nhiên mà hỏi, như vậy anh có dành thời giờ để mài cái rửa của anh cho nó bén không? Anh có dành thời giờ để mài cái rửa anh cho bén không? Thanh niên trả lời, tôi bận quá cho nên tôi không có thời giờ để mài cái rửa. Chúng ta cũng quá bận để không có thời giờ để cầu nguyện. Và quý vị, Daniel, cái chìa khóa của Daniel không phải ông chờ cho đến khi ông gặp rắc rối ông mới cầu nguyện, mà ông cầu nguyện như là một thói quen ở trong đời sống. Nếu quý vị không có thói quen cầu nguyện, đến khi gặp rắc rối quý vị sẽ rất là khó cầu nguyện. Và đến khi quý vị gặp rắc rối, quý vị đến cầu nguyện, Chúa không biết quý vị là ai. Quý vị chỉ là một người khách xa lạ, quý vị không phải là một người con của Chúa. Ưu tiên của hội thánh, ưu tiên của con cái Chúa là cầu nguyện. Đức Chúa Trời nói chuyện với một Daniel mà Chúa biết, Chúa quen mỗi ngày với Daniel. Và hội thánh của Chúa, con cái Chúa phải dành thời giờ để cầu nguyện. Rồi sau đó chuyện gì xảy ra? Daniel và các bạn cầu nguyện. Sau khi họ cầu nguyện xong, có chuyện gì? Kinh Thánh ghi trở lại như thế nào? Câu 19. Vậy sự ký nhiệm được tỏ ra cho Daniel ở trong sự hiện thấy ban đêm. Daniel bàn ngợi khen Đức Chúa Trời. Daniel ngợi khen Chúa. Daniel cất tiếng nói là ngợi khen danh của Đức Chúa Trời đời đời vô cùng, vì sự khôn ngoan và quyền năng của Ngài đều thuộc về Ngài. Chính Ngài đã thay đổi thời giờ và mùa, bỏ và lập các vua, ban sự khôn ngoan cho kẻ khôn ngoan và sự sống biết cho kẻ tỏ sáng. Chính Ngài đã tỏ ra sự sâu xa và kinh nghiệm. Ngài biết những sự ở trong tối tâm và sự sáng thuộc về Ngài. Sự sáng thuộc về Ngài. Hỡi Đức Chúa Trời của tổ phụ tôi cảm ơn và ngợi khen Ngài, vì Ngài đã ban cho tôi sự khôn ngoan và quyền phép, và bây giờ Ngài đã khiến tôi biết điều chúng tôi cầu hỏi Ngài và tỏ cho chúng tôi biết việc của vua. Quý vị, giả sử quý vị sắp sửa bị chết đuối, giả sử quý vị sắp sửa bị chết đuối và quý vị vớ được cái phao, quý vị làm gì? Quý vị làm gì? Quý vị ôm ngay cái phao. Con giỏi quá, bây giờ con chụp được cái phao, con có cái phao, may mắn quá có cái phao, trời tới cho con ôm cái phao và quay mắt. Đức Chúa Trời là đấng ban cái phao cho mình. Có phải vậy không? Khi chúng ta gặp rắc rối, khi chúng ta gặp rắc rối, gặp khó khăn và chúng ta có được đáp số, chúng ta chụp ngay đáp số và chúng ta quên mất Đức Chúa Trời. Nếu quý vị bị vua sắp bị vua giết vì không biết được giấc chiêm bao của nhà vua, và ngay sau khi Chúa bày tỏ cho quý vị giấc chiêm bao của nhà vua, quý vị sẽ làm gì? Tôi bảo đảm quý vị sẽ chạy lập tức vào để gặp vua Nebuchadnezzar, hay là báo cho quan thị về Arioch, tôi muốn gặp vua và báo cho vua biết giấc chiêm bao. Biết đâu báo cho vua biết xong, vua sẽ thưởng, sẽ nâng lên và chúng ta sẽ chạy tới liền. Khi chúng ta nắm được cái vớ được cái phao, chúng ta sẽ chạy tới, chúng ta sẽ chụp vào liền và chúng ta sẽ quên mất Chúa. Ở đây Daniel không đi tìm vua, không đi tìm quan thị vệ Arioch, và Daniel cất tiếng ngợi khen Đức Chúa Trời trước hết. Daniel không vì sự an toàn của mình làm được thoát khỏi lệnh xử tử của nhà vua. Daniel đặt ưu tiên cho sự tạ ơn, ngợi khen, thờ phượng Chúa. Và nhiều lúc ở trong đời sống của chúng ta xin cho được, và đến khi chúng ta có được kết quả rồi, chúng ta làm gì? Vui mừng với kết quả,
và chúng ta quay mắt cảm tạ Chúa, quay mắt ngợi khen Chúa, quay mắt thờ phượng Chúa. Chúng ta xin cho nhiều, xin cho được có con có cháu, có con có cháu, xong chúng ta làm gì? Quay Chúa, vui hưởng con cháu, chúng ta quay mắt Chúa. Ơn con cháu chúng ta quay mắt Chúa, ơn phần thưởng chúng ta quay mắt Chúa. Daniel, quý vị
đọc lại, so sánh lại với tôi trong Kinh Thánh. Daniel nói với ba người bạn, hãy cầu nguyện để chúng ta đừng chết. Rồi Daniel khi mà tạ ơn Chúa, ngợi khen Chúa, cái ưu tiên thứ hai của Daniel là ngợi khen Chúa, tạ ơn Chúa, thờ phượng Chúa. Daniel dành bao nhiêu thì giờ? Nếu mà chúng ta biết ơn Chúa, Chúa cho một cái phao, chúng ta sẽ chụp cái phao xong, chúng ta nói thank you Lord, thank you God, xong rồi chúng ta hưởng cái phao. Chúng ta có dành thì giờ ngồi đó, chúng ta nên đứng đó và nói tôi ngợi khen danh Chúa. Chúa là đấng khôn ngoan, Chúa là đấng quyền năng, tất cả mọi sự quyền năng khôn ngoan thuộc về Chúa. Chúa thay đổi thì giờ, Chúa bỏ mùa, Chúa lập, Chúa bỏ và Chúa lập vua. Chúa ban sự khôn ngoan cho người khôn ngoan, Chúa ban cho sự thông biết cho kẻ tỏ sáng, Chúa tỏ ra những sự sâu nhiệm, kiến nhiệm. Quý vị có nói dài dòng vậy không? Khi quý vị tạ ơn Chúa, ngợi khen Chúa, có nói dài dòng như vậy không? Cảm ơn Chúa xong là con Alehab, con đi đường con, Chúa đi đường Chúa để con vui mừng với lại những gì mà Chúa ban cho con. Chúng ta có dành thì giờ, chúng ta quý vị so lại lời cầu nguyện của Daniel. Khi Daniel xin và khi có được điều mà Daniel xin rồi, lời cầu nguyện lúc nào dài hơn? Quý vị đếm lại số chữ lời cầu nguyện của Daniel, lời xin của Daniel với lại số chữ mà trong lời cầu nguyện tạ ơn ngợi khen Chúa của Daniel, bên nào nhiều hơn, nhiều chữ hơn? Bên nào dài hơn, thưa quý vị? Nhiều lúc chúng ta xin rất lâu, rất dài. Nhưng đến khi cảm tạ Chúa, chúng ta chỉ nói có hai chữ: cảm ơn. Lời cầu nguyện của chúng ta nên ngắn những điều chúng ta xin, và nên dài những điều chúng ta ngợi khen, tạ ơn Chúa, tôn vinh Chúa, đem vinh hiển cho danh của Chúa. Daniel dâng lên Chúa lòng tôn kính sự khôn ngoan, quyền năng, yêu quyền, sự ban cho của Chúa, sự khải thị của Chúa, sự thân thiết của Chúa, Đức Chúa Trời của tổ phụ tôi. Con ngợi khen Chúa vì Chúa cho con có sự khôn ngoan, con ngợi khen Chúa vì Chúa cho con biết được việc của vua. Quý vị, khi Daniel biết nhận được điều Daniel cầu xin, đọc lại với tôi câu số 23, đọc lại cho kỹ câu số 23. Khi Daniel nhận được điều của mình cầu xin, Daniel làm gì? Hỡi Đức Chúa Trời của tổ phụ tôi cảm ơn và ngợi khen Ngài vì Ngài đã ban cho tôi sự khôn ngoan và quyền phép, và bây giờ Ngài đã khiến cho tôi biết điều gì? Biết điều gì? Chữ kế tiếp là gì? Biết điều ai? Biết điều chúng tôi cầu hỏi Ngài và tỏ cho ai? Chúng tôi biết việc của vua. Đức Chúa Trời tỏ ra giấc mơ của Nebuchadnezzar cho ai? Cho Daniel. Chúa có tỏ ra cho ba người bạn Daniel không? Không, nhưng mà Daniel gồm luôn cả ba người bạn Daniel trong lời cảm tạ. Chúa đáp lời cầu nguyện của chúng tôi cầu xin Chúa, và Chúa tỏ cho chúng tôi biết việc của vua. Ở đây Daniel gồm luôn tất cả những người mà Daniel đã mời cầu nguyện ở trong cái nhóm cầu nguyện của mình. Daniel không ích kỷ, Daniel không quay mắt những người bạn đã cầu nguyện với mình, Daniel không quên hội thánh. Có nhiều lúc chúng ta cần điều gì, chúng ta nói những hội thánh, những người bạn cộng đức tin, hội thánh cầu nguyện cho mình, có được điều đó rồi chúng ta hướng mình, chúng ta không còn nhớ đến hội thánh nữa, chúng ta không còn nhớ đến những người cùng cầu nguyện với mình nữa. Và có nhiều lúc chúng ta nhận được cái lời, nhận được cái điều mà Chúa đáp rồi, Chúa đáp lời cho tôi, Chúa cho tôi biết, Chúa không có cho chúng tôi biết, mà Chúa cho tôi biết để làm gì? Bây giờ tôi được nâng lên, tôi giỏi, tôi được ơn của Chúa, tôi được Chúa cho biết. Chúng ta quên mất, trước khi biết chúng ta năn nỉ bao nhiêu người cầu nguyện và công sức bao nhiêu người. Quý vị thấy ở đây Daniel như thế nào? Chúng tôi,
Điều chúng tôi cầu hỏi Ngài và tỏ cho chúng tôi biết việc của vua. Chúa tỏ cho Daniel, Chúa không tỏ cho ba người bạn của Daniel. Nhưng Daniel cảm tạ Chúa cho tất cả mọi người vì tất cả mọi người đều cầu nguyện. Và chúng ta cần phải gom tất cả những người ở trong cái nhóm mà chúng ta yêu cầu để cầu nguyện, để chúng ta không có ích kỷ, giữ cái đáp số của Chúa cho chính chúng ta để chúng ta hưởng. Chúng ta cần phải học tạ ơn Chúa nhiều hơn nữa quý vị. Biết ơn Chúa nhiều hơn nữa trong đời sống của chúng ta. Tạ ơn Chúa, ngợi khen Chúa nhiều hơn là chúng ta xin. Có một người chủ nông trại không thích nông trại của mình nữa. Ông phàn nàn đủ điều về nông trại của mình. Ông muốn bán cái nông trại nó đi cho phức cho rồi, không muốn ở trong nông trại nữa, không muốn thấy gai mắt quá, muốn đẩy đi cho rồi. Ông muốn tìm một người địa ốc làm trung gian bán nông trại. Nhân viên địa ốc mới yêu cầu ông tả những cái đặc tính về nông trại của ông, tại sao ông muốn bán và có những cái gì tốt của trong nông trại đó, để cho nhân viên địa ốc có thể đăng quảng cáo mà người ta mới có thể mua. Bây giờ người chủ muốn bán cái nông trại đó mới ngồi suy nghĩ tất cả những cái ưu điểm của nông trại của mình, những cái tốt lành ở trong nông trại của mình. Ông mới ngồi xuống nghĩ. Ông nghĩ xong ông viết xuống giấy, viết hết tất cả những cái tốt trong nông trại của mình. Sau khi viết xuống giấy xong, ông đọc trở lại và ông gọi nhân viên địa ốc. Ông nói: bây giờ tôi đổi ý, tôi không muốn bán nông trại tôi nữa. Tôi đọc tôi thấy những cái điểm tốt ở trong nông trại, và cả đời tôi mơ ước có cái nông trại như vậy, và bây giờ tôi đã làm chủ nó rồi, tôi bán nó chi nữa. Quý vị nhìn lại cuộc đời mình, chúng ta sẽ, thay vì chúng ta xin, chúng ta sẽ tạ ơn Chúa nhiều lắm. Chúng ta sẽ ngợi khen Chúa rất nhiều ở trong đời sống của chúng ta. Chúng ta sẽ thờ phượng Chúa, chúng ta sẽ dành nhiều thời giờ để tôn vinh Chúa, để vinh hiển danh của Chúa. Còn nếu không, chúng ta chỉ toàn là phàn nàn ở trong đời sống. Hãy đếm những ơn phước của bạn. Hãy đếm những ơn phước của bạn, hãy dâng lời tạ ơn Chúa, hãy sống để ngợi khen Chúa và sống cho danh của Chúa. Quý vị có biết lý do tại sao mà ở trong hội thánh này, từ cái giây phút đầu tiên, đặc biệt là sau 2-3 năm đầu, là tôi đẩy mạnh ở trong hội thánh này là giảng lời Chúa, phục vụ Chúa, rao truyền lời Chúa, rao truyền danh của Chúa ra cho đồng bào Việt Nam không? Quý vị biết lý do tại sao? Tôi làm một sự quyết định với Chúa, tôi thấy những ơn phước Chúa ban cho quá nhiều. Tôi thấy bàn tay của Chúa nhiệm màu, và tôi nói chỉ có một cái cách để mà trả ơn Chúa, biết ơn Chúa là cái cách đó là gì? Rao giảng danh Chúa cho những người chưa biết Chúa, biết Chúa và những người biết Chúa sai lầm, biết Chúa đúng như ý của Ngài. Đó là cái điều mà khiến cho tôi đẩy mạnh trong vấn đề này. Và chúng ta hãy cầu nguyện với Chúa, nói rằng: Chúa ơi, xin Chúa mở mắt con để con thấy được ơn phước của Chúa trong đời sống của con, để con tạ ơn Chúa nhiều hơn nữa thay vì cứ đưa tay ra xin hỏi. Quý vị biết không, có những người nói rằng: mục sư ơi, làm sao tôi cầu nguyện lâu được? Lý do tôi không cầu nguyện lâu được là lý do sao? Tôi cứ làm gì? Tôi cứ xin à. Tôi xin chặt với tôi hết cái gì đi, tôi xin rồi. Thì tôi không cầu nguyện được nữa. Tôi không cầu nguyện lâu được. Tại vì tôi cứ tới với Chúa là tôi xin. Cho nên khi tôi hết điều tôi cần thì tôi không biết nói cái gì hết. Có đúng vậy không? Cho nên tôi không cầu nguyện với Chúa được. Thì tôi cứ xin hỏi tới là chỉ xin thôi. Nhưng mà khi chúng ta đến để mà dâng lên cho Chúa, để ngợi khen Chúa, tạ ơn Chúa, quý vị sẽ khám phá ra một điều. Quý vị cầu nguyện mà nó không bao giờ ngưng hết. Chúa sẽ tiếp tục ban ơn cho quý vị. Đức Thánh Linh sẽ tiếp tục làm việc ở trong đầu óc của quý vị, lời tiếp tục tuôn ra và quý vị ngợi khen Chúa, và càng ngợi khen Chúa quý vị càng thấy khỏe, còn càng xin quý vị càng thấy càng nặng xuống trong đời sống của mình. Đó là cái kinh nghiệm của tôi. Cho nên quý vị muốn cầu nguyện lâu với Chúa, đi với Chúa làm gì? Đừng xin chặt hết cái điều để xin, mà đi với Chúa ngợi khen, tôn vinh Chúa, cảm tạ Chúa, thờ phượng Chúa, quy vinh hiển danh của Chúa. Quý vị sẽ thấy được ơn phước ở trong đời sống của mình. Nhiều lúc trong đời sống chúng ta chỉ xin cho được, đến khi chúng ta vui mừng với kết quả rồi, chúng ta quay mắt tạ ơn Chúa, ngợi khen Chúa, thờ phượng Chúa. Ở trong sách Thi Thiên đoạn 103, Thi Thiên đoạn 103, Kinh Thánh nói sao thưa quý vị? Câu 1 đến câu 2, hỡi linh hồn ta, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va, mọi điều gì ở trong ta hãy ca tụng danh thánh của Ngài. Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ của Ngài. Quý vị, bao nhiêu lần chúng ta đến cầu nguyện với Chúa mà chúng ta ngợi khen Chúa, chúng ta tôn vinh Chúa, chúng ta lấy tất cả những gì mà chúng ta có được để mà tôn vinh Chúa, ngợi khen Chúa, ca tụng danh thánh của Chúa. Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ của Ngài. Và có nhiều lúc chúng ta đến thờ phượng Chúa, quý vị, chúng ta thờ phượng Chúa tốt, nhưng mà có nhiều lúc chúng ta đến thờ phượng Chúa, chúng ta chỉ mong đến thờ phượng Chúa để nhận một điều gì từ nơi Chúa, để nhận ơn phước của Chúa, để nhận lời của Chúa, thay vì chúng ta đến thờ phượng Chúa để làm gì? Để làm gì? Cầu xin nữa. Để làm gì? Để ngợi khen, để tôn vinh, để dâng lên cho Chúa. Quý vị sẽ thấy khác liền. Quý vị sẽ thấy khác liền, thưa quý vị. Quý vị đến với Chúa không phải chỉ xin. Đến với Chúa không phải chỉ xin, mà đến với Chúa để dâng. Và khi chúng ta đến thờ phượng Chúa để dâng lên cho Chúa, để ngợi khen Chúa, ca tụng danh của Chúa, biết ơn Chúa, quý vị sẽ thấy sự thờ phượng của mình sẽ khác liền. Và Chúa không bao giờ nhận cái điều gì mà nhận không từ chúng ta hết. Quý vị nhớ như vậy, chúng ta dâng lên một trống rồi thì Chúa mới làm gì? Đổ đầy trở lại cho chúng ta. Và Chúa ban cho còn nhiều hơn nữa ở trong đời sống của chúng ta. Mọi điều gì ở trong ta hãy ca tụng danh thánh của Ngài. Tôi mong ước rằng con cái Chúa không phải chỉ chờ đến giờ giảng chúng ta mới đến thờ phượng Chúa. Mà chúng ta đến giờ thờ phượng Chúa khi nào? Khi giờ thờ phượng bắt đầu. Tại vì khi giờ thờ phượng bắt đầu là lúc đó chúng ta làm gì? Bắt đầu hát ca tụng danh Chúa và dâng. Cái phần đầu là cái phần làm gì? Quý vị dâng lên cho Chúa không à? Cái phần giảng bây giờ quý vị mới làm gì? Nhận lại. Mà quý vị chờ đến cái phần mà giảng tới đó, quý vị dặn á, thì quý vị vào ngồi ở trong thánh đường là bây giờ lòng của quý vị như thế nào? Nó vẫn còn đầy. Nó đầy hết tất cả những cái vương vấn, những lo âu, những cái triểu nặng trong đời sống. Và quý vị tới ngồi, lời Chúa không vào được. Quý vị phải tới sớm, quý vị dâng rồi đó, trống rồi thì Chúa mới đổ đầy lại. Cho nên con cái Chúa, tôi mong ước là chúng ta sẽ cố gắng đi thờ phượng Chúa như thế nào? Sớm hơn chứ không có đúng giờ. Sớm hơn không có đúng giờ. Sớm hơn nữa. Thưa quý vị, trong sách Thi Thiên đoạn 105 câu 1 đến câu 4. Thi Thiên đoạn 105 câu 1 đến câu 4. Hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, cầu khẳng danh của Ngài. Khá truyền ra giữa các dân những công việc Ngài. Hãy hát cho Ngài những bài ca. Khá nói về các việc lạ lùng của Ngài, hãy khoe mình về danh thánh của Ngài. Nguyện lòng kẻ nào tìm cầu Đức Giê-hô-va sẽ được khoái lạc. Hãy cầu Đức Giê-hô-va và nguyện phép Ngài, hãy tìm kiếm mặt Ngài luôn luôn. Quý vị ở đây, Kinh Thánh nói chúng ta ngợi khen Chúa, cầu khẳng danh của Ngài, truyền ra các dân những công việc của Ngài, rồi làm gì nữa? Hát cho Đức Giê-hô-va những bài ca mới, tôn vinh danh thánh của Ngài, hát về những sự lạ lùng của Ngài, khoe mình về danh thánh của Ngài. Sau đó lòng của chúng ta mới được làm gì? Được khoái lạc. Quý vị thấy không? Khi chúng ta đến thờ phượng Chúa, tôn vinh Chúa, hát ngợi khen danh Chúa, dâng lên cho Chúa, bây giờ Chúa mới đổ trở lại, và lòng của chúng ta bây giờ mới có được sự khoái lạc. Khi chúng ta đến thờ phượng Chúa, tìm cầu Chúa, hãy cầu Đức Giê-hô-va và quyền phép Ngài, hãy tìm kiếm mặt Ngài luôn luôn. Tìm kiếm điều gì? Mình đi tìm gì? Kinh Thánh bảo tìm kiếm mặt Ngài, còn chúng ta đi tìm gì? Chúng ta đi tìm điều gì? Chúng ta đi tìm cái đáp số cho nhu cầu của mình. Trong khi đó Kinh Thánh kêu gọi chúng ta đi tìm Chúa. Quý vị có tin rằng có Chúa là có tất cả không? Có Chúa thì nhu cầu của mình được giải đáp không? Có Đức Thánh Linh ở trong lòng mình rồi bệnh tật của mình được chữa lành phải không? Mình tới thay vì mình đi tìm Chúa chữa lành bệnh cho con, thì bây giờ mình đi tìm điều gì? Chúa ở với lại con. Và khi Chúa ở với con thì tất cả những cái kia được giải quyết. Nên chúng ta phải đi tìm mặt Chúa, tìm cầu Chúa, tìm cầu mặt Chúa, hát ngợi khen danh Chúa, hát với tất cả tâm lòng của chúng ta. Tôi dâng cuộc đời của tôi cho Chúa. Bước đi theo Chúa bởi một bản nhạc, chứ không phải bởi một lời giảng. Tôi làm sự quyết định dâng cuộc đời của tôi cho Chúa bởi một bản nhạc. Và cái bản nhạc đó là cả hội chúng hát. Và cả hội chúng hát bản nhạc đó, tôi ngồi hát. Và cái bản nhạc đó touch, cảm động được lòng tôi. Và cái giây phút đó tôi cầu nguyện để dâng cuộc đời tôi cho Chúa, bước đi theo ý Chúa, quý vị. Ở trong đoạn 108 câu 1 đến câu 5, đọc tới 108 câu 1 đến câu 5. Đoạn 108 câu 1 đến câu 5, hỡi Đức Chúa Trời, lòng tôi vững chắc, tôi sẽ hát, phải linh hồn tôi sẽ hát ngợi khen Chúa. Hỡi đầm cầm sát hãy tỉnh thức, chính mình tôi sẽ tỉnh thức thật sớm. Hỡi Đức Chúa Trời, hỡi Đức Giê-hô-va, tôi sẽ cảm tạ Ngài giữa các dân, hát ngợi khen Ngài ở trong các nước, vì sự nhân từ của Chúa lớn cao hơn các tầng trời, sự chân thật của Chúa đến tận các mây. Hỡi Đức Chúa Trời, nguyện Chúa được tôn cao hơn các tầng trời, nguyện sự vinh hiển của Chúa trỗi cao hơn cả trái đất. Quý vị, ở đây tác giả nói với chúng ta, Kinh Thánh nói với chúng ta, hãy hát, linh hồn của chúng ta hát ngợi khen Chúa, thức dậy sớm để hát ngợi khen Chúa, đến nhà thờ sớm để hát ngợi khen Chúa, tỉnh thức sạch sớm để hát ngợi khen Chúa, và chúng ta hát ngợi khen Chúa, tôn cao danh của Chúa và sự vinh hiển của Chúa, đưa cao sự vinh hiển của Chúa. Quý vị sẽ thấy đời sống quý vị khác biệt, quý vị cảm nhận được quyền năng của Chúa. Tôi lập trở lại, nếu quý vị muốn đời sống cầu nguyện của mình có ý nghĩa và tiếp tục lâu bền, đừng tới với Chúa và cứ xin cầu, mà tới với Chúa làm gì? Cũng đưa tay, nhưng mà đưa tay trước này thay vì xin thì làm gì? Dâng lên cho Chúa, dâng lên sự tôn vinh Chúa, dâng lên cảm tạ, dâng lên sự ngợi khen danh thánh của Chúa, hát ngợi khen danh Chúa. Và tôi mong ước hội thánh này trở thành hội thánh, người ta bước vào, người ta sẽ thấy cái điểm đầu tiên ở trong hội thánh, khách viếng tới hội thánh này, thấy điểm đầu tiên là thấy liền hát ngợi khen Chúa. Thấy mỗi người trong hội thánh này hát, hát hết cả tâm lòng. Ở tại Phi Châu có một cái cây dâu, gọi là Testberry, gọi là dâu nếm. Dâu nếm, cái dâu nếm này là cái loại trái dâu, và khi người ta ăn nó rồi đó, nó biến đổi cái vị, biến đổi cái khẩu vị của người ta. Khi người ta ăn trái dâu đó rồi đó, bất cứ điều gì sau khi bạn ăn trái dâu xong, trái dâu đó ngọt, ngon, ăn trái dâu đó xong rồi, người ta ăn bất cứ trái gì khác, ăn bất cứ điều gì khác, dầu cho chua nó cũng trở thành ngọt, ăn đắng nó cũng trở thành ngọt, trở thành bùi. Phải ăn cái trái dâu đó trước, dâu nếm trước, ăn trái dâu nếm rồi thì đồ ăn dở bao nhiêu cũng trở thành ngon hết. Và cái cây dâu nếm, cái trái dâu nếm cho người tin Chúa là gì? Biết ơn Chúa. Biết ơn Chúa, ngợi khen Chúa, cảm tạ Chúa, thờ phượng Chúa. Khi chúng ta biết ơn Chúa, ngợi khen Chúa, cảm tạ Chúa, thờ phượng Chúa, chúng ta sẽ biết hết tất cả những cay đắng ở trong đời sống trở thành ngọt ngào. Và chúng ta cần phải đến với Chúa như vậy, quý vị. Daniel có ưu tiên. Ưu tiên đầu tiên là ưu tiên cầu nguyện. Ưu tiên kế tiếp của Daniel là ngợi khen Chúa, thờ phượng Chúa, cảm tạ Chúa, phải không? Xong rồi Daniel làm gì? Nếu quý vị đặt quý vị ở trong trường hợp của Daniel, quý vị bị vua ra lệnh chém đầu, nếu không biết được giấc chiêm bao sẽ bị chém đầu. Daniel cầu nguyện với Chúa, Chúa cho giấc chiêm bao, Chúa cho biết giấc chiêm bao. Daniel ngợi khen Chúa, ca tụng Chúa rất là dài. Sau khi ca tụng ngợi khen Chúa xong, quý vị làm gì? Chạy vô gặp ai? Gặp vua liền. Tại sao gặp vua? Mình đã Chúa trên, Chúa xong rồi tới việc mình, Chúa thứ một, Chúa thứ nhất, phải không? Tới việc mình thứ nhì, vô gặp vua để vua đừng có chém đầu mình, và gặp vua để vua ban thưởng cho mình, và đây là cơ hội cho mình tiến thân, có phải vậy không? Daniel làm gì? Daniel làm gì sau đó? Sau khi ca ngợi Chúa, ngợi khen Chúa, cảm tạ Chúa, Daniel làm gì? Quý vị có Kinh Thánh không? Daniel làm gì thưa quý vị?
Đoạn 24 Daniel làm gì? Daniel vô hoàng cung gặp vua Nebuchadnezzar, đúng không? Daniel, vậy nên Daniel, đoạn 24, vậy nên Daniel đến nhà Arioch là người vua đã truyền cho diệt những bác sĩ của Babylon và nói cùng người như vậy: dẫn tôi vào gặp vua, tôi có được chắc chim bao rồi, tôi biết chắc chim bao rồi. Có phải Daniel nói như vậy không? Daniel nói như thế nào? Đừng diệt những bác sĩ của Babylon, nhưng hãy đưa tôi vào trước mặt vua, vì tôi sẽ giải nghĩa địa chim bao cho vua. Điều đầu tiên mà Daniel nói với Arioch là đừng diệt những bác sĩ của Babylon. Why? Tại sao? Thưa quý vị, ở trong trường hợp của Daniel, điều đầu tiên mà quý vị làm là gì sau khi đã có được đáp số khỏi bị chém đầu? Đây là một trường hợp bất lực. Làm sao Daniel có thể đọc được tư tưởng của nhà vua và lệnh vua chém tất cả, chém đầu tất cả những người khôn ngoan? Đây không phải là một trò đùa, vua thật sự ra lệnh chém đầu tất cả. Và Daniel biết được giấc mơ, điều đầu tiên Daniel cần làm sao để giảm đi cơn giận, cơn thạnh nộ của vua Nebuchadnezzar và đi tìm sự an toàn của chính bản thân của Daniel. Daniel phải là trước hết. Quý vị, mấy thầy đồng bóng, phù thủy, thuật sĩ, những bác sĩ của người Canđê, họ có tốt gì với Daniel đâu. Khi nhà vua cho triệu tập tất cả những bác sĩ đồng bóng, thuật sĩ, phù phép của Babylon để đi vào gặp vua để giải nghĩa điềm chim bao của nhà vua, quý vị đọc là Kinh Thánh, họ không hề cho Daniel biết và ba người bạn của Daniel biết. Trước đó họ biết Daniel là người rất giỏi, cho nên họ muốn giữ, họ ếm cái vấn đề này. Họ đi ra mặt gặp vua để họ nói được chim bao thì họ được thưởng, và họ loại Daniel với ba người bạn ra khỏi cái vòng của những người khôn ngoan là làm cố vấn cho nhà vua. Cho nên họ đâu có thương gì Daniel. Tới khi Daniel bị chết chung với họ, họ không làm được thì Daniel cũng bị chết lây chung với họ, thì Daniel biết được câu đáp số, cái đáp số rồi. Đáng lý Daniel đi vào gặp vua, Daniel không vào gặp vua mà Daniel đi tới tìm cái sự an toàn của những người đồng bóng, thầy phù thủy, thuộc số người canh đê. Lý do tại sao vậy? Quý vị tự hỏi với tôi, chúng ta hãy hỏi câu này: nếu chúng ta đang ở trong cái cảnh cùng cảnh, kiệt cùng, bất lực, nếu không có đáp số, tối nay chúng ta sẽ chết. Nếu không có được cái đáp số đó để giải quyết cái vấn đề đó, tối hôm nay chúng ta sẽ chết. Và ngay tối hôm nay, chúng ta có được cái đáp số, cái điều mà quý vị cần nhất. Không có điều đó chúng ta mất mạng, và Chúa ban cho chúng ta cái điều mà chúng ta cần nhất buổi tối hôm nay. Và giả sử tối hôm nay Chúa ban cho chúng ta điều chúng ta cần nhất, điều đầu tiên chúng ta làm là gì? Chúng ta có được cái đáp số đó, chúng ta sẽ hưởng, chúng ta sẽ gọi những người thân chúng ta để chúng ta báo cho biết. Chúng ta có thể gọi cho hội thánh để báo cho biết. Hay là chúng ta lấy cái đáp số đó và chúng ta đi cứu những người không xứng đáng, những người thờ hình tượng, những người thờ ma lại quỷ, những người thù ghét chúng ta, tìm đủ mọi cách để thanh trừng, loại trừ chúng ta. Daniel có được đáp số. Điều đầu tiên sau khi tạ ơn Chúa xong, Daniel tới gặp quan thị vệ Arioch và nói rằng đừng giết những thầy phù thủy, những bác sĩ của người Canh Đề. Họ là những kẻ thù của Daniel, họ tìm cách loại trừ Daniel. Họ đâu có tốt gì Daniel, nhưng Daniel tới để tìm cách cứu mạng của họ. Cứu mạng của họ trước. Quý vị, cái điều mà tôi muốn nói là tất cả những khả năng, tiền bạc, thì giờ, cơ hội mà Chúa ban cho con cái Chúa, hội thánh của Chúa, không phải để chúng ta sử dụng cho cá nhân của chúng ta, không phải để cho chúng ta sử dụng cho những người thân yêu của chúng ta. Chúa không muốn chúng ta dùng những điều đó để sống ích kỷ cho chúng ta hay là cho gia đình của chúng ta, mà Chúa giao tất cả mọi khả năng, cơ hội, tiền bạc, tất cả mọi điều mà quý vị có được ở trong đời sống,
Để làm gì? Để quý vị phải đi ra cứu những người, dùng những điều đó để cứu những người không xứng đáng, những người đang lạc mất, những người đang nằm ở trong quỹ đạo của ma quỷ, những người lầm than đau khổ, những người không có được ánh sáng của thiên đàng. Chúng ta cần phải dùng tất cả mọi khả năng, cơ hội, tiền bạc, sức lực mà chúng ta có được để đi ra cứu những người còn ở trong sự tối tăm. Không phải chỉ hưởng trong hội thánh. Bởi vì này, hội thánh của Chúa lúc nào cũng phải đi ra, tiến vào ở trong chiến trường, ở trong chiến trường của Satan, đem ánh sáng của thiên đàng đến ở trong chiến trường của Satan. Hội thánh của Chúa không có hưởng, không có chỉ có bắt lắc rồi ngồi đây hưởng vui chơi với nhau, rồi chờ có dịp này dịp kia, sinh nhật, đám cưới, rồi chúng ta chỉ có vui chừng đó. Hội thánh của Chúa phải nóng cháy lên ở trong những chương trình, dùng khả năng, tiền bạc, tất cả con cái Chúa, dùng khả năng, tiền bạc, cơ hội, địa vị, bất cứ điều gì mà Chúa cho quý vị, để đem đạo của Chúa cho những người bị lạc mất còn ở trong tay của anh, của Satan. Thưa quý vị, chúng ta phải làm điều đó. Đó phải là ưu tiên của chúng ta. Đó là lý do tại sao Chúa lập hội thánh của Chúa. Chúa cho chúng ta có mặt ở đây. Chúa giao cho chúng ta, Chúa cứu chúng ta, để chúng ta rao giảng sự cứu rỗi của Chúa cho những người còn ở trong bóng đêm. Thưa quý vị, Đức Thánh Linh tỏ ra trong mỗi một người, cho ai nấy đều được ích lợi chung. Đức Thánh Linh không tỏ ra cho chúng ta, không ban ơn cho chúng ta để chúng ta hưởng một mình, chúng ta ích kỷ. Đức Chúa Giêsu nói rằng ta đến để tìm và cứu kẻ bị lạc mất. Ở trong sách Ma-thi-ơ đoạn 18 câu 12 đến câu thứ 14. Ma-thi-ơ đoạn 12, đoạn 18 câu 12 đến câu thứ 14. Ma-thi-ơ đoạn 18 câu 12 đến câu thứ 14. Các ngươi tưởng thế nào? Nếu người nào có 100 con chiên, một con bị lạc mất, thì há chẳng để 99 con ở trên núi mà đi kiếm con đã lạc mất sao? Quả thật ta nói cùng các ngươi, nếu người kiếm được thì lấy làm vui mừng về con đó hơn là 99 con không bị lạc. Chú có 100 con chiên, một con bị lạc. Chú để 99 con ở đâu? Ở trên núi. Mà để trên núi thì 99 con nó bị sói bắt hết. Nhưng mà Chúa sẵn sàng để 99 con ở trên núi để đi tìm một con chiên bị lạc. Ở trong sách Xuất Ê-vi Tô Ký đoạn 32 câu 32 câu 33. Xuất Ê-vi Tô Ký đoạn 32. Sau khi dân sự của Chúa thờ con bò vàng phản bội Chúa, Chúa muốn bỏ họ. Chúa nói với Mô-sê, ta lập ngươi một dân khác, ta dùng ngươi lập ra một dân khác. Mô-sê thưa với Chúa, nhưng bây giờ xin Chúa tha tội cho họ. Xin Chúa tha tội cho họ bằng không, hãy xóa tên tôi khỏi sách Ngài đã chép. Hãy xóa tên tôi khỏi sách Ngài đã chép đi. Đức Giê-hô-va phán cùng Mô-sê rằng, kẻ nào phạm tội cùng ta sẽ xóa nó khỏi sách ta. Ở đây Mô-sê nói với là Chúa ơi, Chúa muốn bỏ dân sự của Chúa, và Chúa muốn bắt đầu trở lại với Mô-sê. Mô-sê nói, Chúa xóa tên con chết thế cho họ. Chúa cứu họ, Chúa xóa tên con. Mô-sê sẵn sàng đánh đổi linh hồn của mình để cứu những người bị lạc mất. Quý vị có sẵn sàng đánh đổi linh hồn của mình, đánh đổi sự sung sướng của mình, đánh đổi tiện nghi của mình, đánh đổi cái giây phút quý vị dùng tiền để đi vacation và dùng tiền đó để đi giảng đạo, thay vì cái tiền mình đem vacation, đi nghỉ hè, mình tiêu xài, mình dùng tiền mình bỏ vào để giảng đời đạo Chúa ra, mình có sẵn sàng đánh đổi như vậy không? Đánh đổi tiện nghi của mình. Ở đây Mô-sê sẵn sàng đánh đổi không phải chỉ tiện nghi mà ngay cả linh hồn của Mô-sê để Chúa cứu dân sự của Chúa. Hội thánh của Chúa có sẵn sàng như vậy không? Hội thánh của Chúa sẵn sàng làm điều này không? Quý vị biết không, ở trong những cái gánh nặng của tôi, khi tôi bắt đầu chương trình An Bình Hạnh Phúc, tôi cầu nguyện với Chúa. Tôi nói, Chúa cho con biết cái mục tiêu để con đi. Nếu Chúa kêu gọi con cái An Bình Hạnh Phúc này để giảng đạo Chúa ra, Chúa cho con có mục tiêu. Tôi cầu nguyện với Chúa 3 ngày 3 đêm.
Chúa cho tôi mục tiêu như thế này. Thứ nhất, cái gánh nặng đầu tiên phải đem lẽ thật của Chúa trọn vẹn đến cho những người ngày thứ nhất, những người tin lành. Họ biết Chúa nhưng mà họ còn thiếu một điều thôi, thì họ biết luôn trọn vẹn về Chúa. Sau khi người thầy thứ nhất xong, đi đến người thứ hai là những người công giáo. Con cái Chúa ở trong những người công giáo. Họ thờ Chúa, họ thờ Chúa nhưng mà họ bị dẫn đi sai đường. Họ không còn thờ Chúa mà thờ những điều khác. Và Chúa cho tôi biết, sau người ngày thứ nhất tin lành, đến người công giáo. Để đem người công giáo trở về với lẽ thật của Chúa, trở về đúng với Đức Chúa Trời toàn năng. Sau công giáo rồi mới tới Phật giáo. Cách đây 20 năm, Chúa cho tôi ba mục tiêu đó. Tin lành trước, xong rồi tới công giáo, rồi tới Phật giáo. Đó là cái gánh nặng của tôi. Tôi phải đem lẽ thật của Chúa ra cho những người này. Tôi biết là ở trong tin lành, ở trong công giáo có rất nhiều người, trong Phật giáo có nhiều người chân thành đi tìm Đức Chúa Trời toàn năng. Họ chỉ cần nghe được lẽ thật của Chúa là họ chấp nhận liền. Và chúng ta cần phải hy sinh tất cả những gì chúng ta có rồi để làm điều này. Thưa quý vị, chuyện kể lại, Hải quân Hoa Kỳ thử nghiệm một loại súng cành nông mới. Cái loại súng cành nông này được gắn ở trên một cái cánh, trên cái cánh của máy phản lực cơ. Chiếc phản lực cơ này với tốc độ siêu thanh gấp mấy lần tốc độ của âm thanh. Và máy bay, cái chiếc phản lực cơ này được gắn hai khẩu súng cành nông, xong thử bay ở trên sa mạc của Nevada. Khi chiếc phản lực cơ bay lên và phi công cho bắn cái khẩu súng cành nông ra, cái khẩu đạn cành nông được bắn ra khỏi, thoát ra khỏi cái nòng súng cành nông, hai cái viên đạn bay tới cái máy bay. Tại vì bay với tốc độ siêu thanh quá nhanh, cho nên chiếc máy bay bay nhanh hơn hai viên đạn. Chiếc máy bay tông vào trong hai viên đạn, nổ tan tành. Chúng ta đang sống ngày hôm nay, chúng ta đang sống trong xã hội ngày hôm nay, những sinh hoạt của chúng ta, những ưu tiên của chúng ta rất là nhanh, nhanh chóng, dồn dập, và làm cho đời sống chúng ta đảo lộn hết. Có nhiều lúc vì cái sự nhanh chóng, dồn dập đó, vật chất trở thành số một và nhu cầu tâm linh của chúng ta bị lãng quên, rồi chúng ta đi với tốc độ quá nhanh và cuối cùng chúng ta trở thành tự sát, tự giết lấy mình. Giống như chiếc phi cơ đó, chúng ta đảo lộn mặt ưu tiên. Ưu tiên của Daniel là gì, quý vị? Cầu nguyện với Chúa, ngợi khen Chúa, rồi gì nữa? Cứu những người không xứng đáng để được cứu. Chúng ta có trách nhiệm để làm những điều đó, thưa quý vị.
Giê-xu đang yêu thương lạ lùng ấy, cứu Chúa tôi, đừng cứu chính tôi ra khỏi muôn tội. Cứu Chúa dẫu che tôi an toàn luôn trong khe đá, chính đây nơi yên vui như quê nhà. Ngài che tâm linh tôi tại khe đá mãi an bình, trải trên vùng khô hạn bóng thiên. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Lạy Chúa, cầu xin Ngài cho dân sự của Chúa nghe được lời của Chúa, sống theo lời của Chúa, thay đổi ưu tiên ở trong đời sống của chúng con, để chúng con dành thời giờ cầu nguyện với Chúa. Cầu nguyện là trên hết, và chúng con dành thời giờ để ngợi khen Chúa, thờ phượng Chúa, cảm tạ Ngài. Và chúng con dành thời giờ dùng những gì Chúa ban cho chúng con, tất cả mọi ơn phước mà Chúa ban cho chúng con, để cứu những người mà chúng con cho rằng không xứng đáng để cứu cho thiên đàng. Lạy Chúa, giúp cho hội thánh của Chúa không phải chỉ nghe làm đủ, mà sống theo lời của Ngài. Chúng con tạ ơn Ngài. Chúng con cầu xin những điều này ở trong danh của Đức Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế. Amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như trời. Xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày. Xin tha tội lỗi cho chúng con, như chúng con tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con. Xin cho để chúng con bị cám dỗ, mà cứu chúng con ra khỏi điều ác. Vì nước, quyền, vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời. Amen. Nguyện xin tình yêu thương của Đức Chúa Cha, nguyện xin ân điển của Đức Chúa Con, và nguyện xin sự thông công của Đức Chúa Thánh Linh ở cùng quý bạn chị em cho đến khi chúng ta gặp lại. Amen.
Chương trình An Bình Hạnh Phúc đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới hay trên anbinhhạnhphúc.com.